tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh. Trong loạt bài kỳ này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc để giúp chúng ta có một hôn nhân tốt đẹp, hạnh phúc. Nguyên tắc đầu tiên chúng tôi đã nói đến là vợ chồng không ích kỷ, nhưng hết lòng quan tâm chăm sóc nhau, nghĩ đến phúc lợi của nhau. Trong hôn nhân chúng ta cần thực hành lời Chúa dạy qua sứ đồ Phao-lô. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 4 bản hiệu đính. Viên đá đầu tiên làm nền tảng cho hôn nhân là không ích kỷ. Hôm nay chúng tôi trình bày viên đá thứ hai là lìa bỏ để kết hợp. Khi bước vào hôn nhân, có những điều trong đời sống độc thân, trong quá khứ, chúng ta phải lìa bỏ hoặc thay đổi thì vợ chồng mới đi đến chỗ thật sự hiệp một với nhau. Khi thiết lập hôn nhân cho con người, Đức Chúa Trời phán: bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Theo mạng lệnh của Chúa, ba điều đôi nam nữ bước vào hôn nhân cần phải làm là: thứ nhất, lìa cha mẹ; thứ hai, gắn bó với vợ chồng mình; và thứ ba, cả hai trở nên một thịt. Ba bước này phải áp dụng theo thứ tự Chúa đã ban truyền. Nói như thế có nghĩa là đôi bạn trẻ cần có một thời điểm chính thức lìa cha mẹ. Thời điểm này là ngày thành hôn. Qua lễ cưới, đôi bạn trẻ gián tiếp nhưng công khai nói cho mọi người biết là kể từ hôm nay chúng tôi sẽ lìa gia đình cha mẹ để thành lập gia đình mới. Sau đó, cô dâu chú rể đến bước thứ hai là gắn bó với nhau, tức là được công nhận là một, là vợ chồng. Và rồi mới đến bước thứ ba là trở nên một thịt, tức là hiệp nhất trong thân xác. Vì chính Đức Chúa Trời đã phán, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Nên đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng. Nguyên tắc này cũng được nhắc lại ít nhất là ba lần trong Thánh Kinh Tân Ước. Đó là trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 5, Phúc Âm Mác chương 10 câu 7 và 8. Đây là phân đoạn ghi lời Chúa Giê-xu dạy về hôn nhân. Và sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại mạng lệnh này trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 31 khi dạy về đạo vợ chồng. Vợ chồng nào không làm theo lời Chúa dạy, không lìa cha mẹ và không lìa bỏ những gì cần lìa bỏ của đời sống độc thân để hiệp một và gắn bó với vợ chồng mình, thì không sớm thì muộn, đời sống vợ chồng đó sẽ có nan đề. Lìa cha mẹ nghĩa là gì? Chắc chắn không phải là từ bỏ hay ruồng bỏ cha mẹ, người đã sinh thành ra chúng ta. Giới răn thứ 5 trong bản 10 điều luật Chúa, cũng như nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh, lời Chúa dạy: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Thưa quý vị, hiếu kính cha mẹ là bổn phận quan trọng nhất và là bổn phận đầu tiên trong những bổn phận chúng ta phải có, phải chu toàn đối với đồng loại. Vì thế, lìa cha mẹ không phải là từ bỏ hay loại bỏ cha mẹ ra khỏi đời sống, không kính yêu và quan tâm chăm sóc cha mẹ nữa. Nhưng lìa cha mẹ chỉ có nghĩa là người có gia đình riêng không tùy thuộc vào cha mẹ về mặt tình cảm, kinh tế, cũng như về những vấn đề riêng của vợ chồng mình. Thật ra không chỉ người nam cần lìa cha mẹ, nhưng người nữ cũng phải lìa cha mẹ khi lấy chồng. Mạng lệnh của Chúa không nói đến người nữ, vì Chúa biết rằng khi bước vào hôn nhân, các cô sẽ đương nhiên lìa cha mẹ để sống với chồng trong gia đình mới. Trong văn hóa Việt Nam chúng ta và văn hóa Á Đông nói chung, thường thường khi con trai cưới vợ, cha mẹ không muốn hoặc không cho phép con ra riêng để lập thành một đơn vị gia đình mới. Các bậc cha mẹ muốn con trai tiếp tục sống với cha mẹ và xem con dâu là một thành viên mới thêm vào gia đình. Nhiều cô dâu trong ngày cưới buồn, khóc vì không biết về nhà chồng mình sẽ gặp điều gì, đời sống hôn nhân sẽ như thế nào. Và chúng ta cũng đều đã nghe, đã biết. Và có lẽ nhiều người cũng đã kinh nghiệm nan đề giữa mẹ chồng và nàng dâu là điều đem lại khổ đau cho bao nhiêu người vợ trẻ. Là con dân của Chúa, chúng ta cần sống theo mạng lệnh của Chúa, vì Chúa luôn luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Chúa ban các mạng lệnh cho chúng ta vâng theo vì Ngài muốn ban phước cho đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời truyền rằng, khi người nam bước vào hôn nhân thì phải lìa cha mẹ. Đây là bước đầu tiên và là điều kiện cần có để hiệp một với vợ trong hôn nhân thánh. Người nam phải đủ can đảm, nghị lực để lìa cha mẹ và phải có đủ khả năng để tự lập thì mới nên có gia đình riêng. Mặt khác, để con cái có thể thực hành lời Chúa dạy, các bậc cha mẹ cũng phải vâng theo mạng lệnh của Chúa và cho phép con trai cũng như con gái được phép lìa cha mẹ để lập thành gia đình mới. Nếu vì lý do kinh tế, vì học hành chưa xong, chưa có việc làm để nuôi sống gia đình, tức là nếu người con chưa sẵn sàng để tự lập, cha mẹ nên khuyên con chờ đợi thêm một thời gian nữa rồi hãy lập gia đình. Cha mẹ không nên khuyến khích hay tạo điều kiện cho con nương nhờ cha mẹ, tùy thuộc cha mẹ khi đã có gia đình riêng. Vì như thế, người con sẽ ỷ lại và khó trưởng thành để ra riêng và tự lập. Đôi vợ chồng mới lìa khỏi cha mẹ khi lập gia đình không có nghĩa là ruồng bỏ cha mẹ, không yêu thương, không giúp đỡ cha mẹ nữa. Nhưng chỉ có nghĩa là vợ chồng phải tự đứng trên chân mình, không tùy thuộc cha mẹ và không ở dưới quyền của cha mẹ nữa. Trong trường hợp đặc biệt, khi cha mẹ quá già yếu hoặc quá đơn chiếc, cần có con cái ở gần để chăm sóc, đôi vợ chồng mới có thể sống chung dưới một mái nhà với cha mẹ. Nhưng gia đình của con vẫn là một đơn vị riêng biệt, không ở dưới sự quản lý hay kiểm soát của cha mẹ. Chúa đã ban cho chúng ta khuôn mẫu để có một hôn nhân hạnh phúc. Nếu không sống theo khuôn mẫu của Chúa, chúng ta sẽ không tránh được những nan đề xảy đến sau này. Và không những dứt khoát khỏi những ràng buộc với cha mẹ về mặt tình cảm, tiền bạc, kinh tế, đôi vợ chồng mới cũng cần phải rời xa những bạn bè của thời độc thân. Những người còn độc thân thường có nhiều tự do về thì giờ, tiền bạc, muốn đi đâu làm gì lúc nào cũng được. Nhưng khi có gia đình, những tự do đó phải thay đổi và giới hạn lại. Nếu vợ hay chồng có những người bạn quá thân khi còn độc thân và khi có gia đình rồi, những người đó vẫn tiếp tục liên hệ, tiếp tục chen vào đời sống riêng của vợ chồng. Và nếu vì những người bạn đó mà vợ chồng mất đi những thì giờ cho nhau, thì chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta không cắt đứt liên hệ với tất cả bạn bè cũ, nhưng cần cho họ thấy rằng đời sống bây giờ đã thay đổi, ưu tiên trong đời sống chúng ta đã thay đổi. Vì thế, có những giới hạn bạn bè cần phải tôn trọng. Nếu được, vợ chồng giới thiệu bạn bè của hai người cho nhau, để những người đó trở nên bạn của cả hai vợ chồng. Chúng ta cần tránh, đừng bao giờ vì chiều ý bạn hay chiều ý cha mẹ mà không còn thì giờ cho người phối ngẫu, khiến người đó cảm thấy mình bị bỏ quên hoặc không được yêu thương, chăm sóc. Thưa quý vị, không chỉ bạn bè, nhưng những điều khác như công việc làm, sở thích hay một đam mê nào đó cũng có thể khiến vợ chồng ngăn cách. Vì vậy, nếu thấy bất cứ điều gì, trong bất cứ phương diện nào, có thể cản trở sự hiệp một của vợ chồng, chúng ta cần cẩn thận loại bỏ hay rời xa những điều đó ngay. Không chỉ vợ chồng trẻ cần tách rời khỏi những ràng buộc với gia đình cũ và bạn bè cũ, nhưng những người lập gia đình đã lâu cũng cần xét lại vấn đề này. Có thể quý vị lập gia đình đã lâu, nhưng vẫn còn những vướng bận với gia đình cũ hay bạn bè cũ, khiến vợ chồng không có nhiều thì giờ với nhau hay không còn thì giờ cho nhau. Nếu đây là điều đang xảy ra, chúng ta cần xét lại, xem mình cần thay đổi điều gì, loại bỏ điều gì để vợ chồng hiệp một với nhau. Làm việc quá nhiều hay vì công việc phải vắng nhà quá thường xuyên cũng là những yếu tố làm gia đình không vui, hôn nhân đi đến gãy đổ. Khi lập gia đình, vợ chồng không những cần tách rời khỏi những ràng buộc với gia đình cũ và bạn bè cũ, nhưng chúng ta cũng cần loại ra khỏi tâm trí và đời sống mình người yêu cũ hay bạn trai, bạn gái cũ. Có lẽ quý vị đã nghe câu thơ tóc mai sợi vắng sợi dài, lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm. Thưa quý vị, đây là tư tưởng vô cùng nguy hiểm cho hôn nhân. Nó dễ dàng đưa chúng ta đến chỗ ngoại tình, hoặc là ngoại tình trong tư tưởng, hoặc là muốn nối lại quan hệ tình cảm với người yêu cũ. Nhất là khi trong gia đình mới có điều không vui, không hài hòa với người ta đã chọn. Hơn nữa, nếu vẫn nghĩ đến mối tình xưa cũ, sẽ khiến chúng ta so sánh và đi đến chỗ tiếc nuối hoặc không thỏa nguyện với người mình đã cưới. Kinh Thánh dạy rằng, tất cả tội lỗi đều phát xuất từ tư tưởng. Sứ đồ Gia-cơ viết, mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi. Tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Trích Thư Gia-cơ chương 1, câu 14, 15, bản hiệu đến. Trước khi lập gia đình, nếu vợ hay chồng có người yêu cũ hay bạn trai, bạn gái cũ, bằng mọi cách, chúng ta phải loại bỏ, phải dứt khoát với những quan hệ đó. Không nên gặp gỡ, liên lạc qua thư từ, điện thoại, điện thư, cũng không nên nghĩ đến những người đó nữa. Tốt hơn hết là vợ chồng thành thật nói cho nhau biết về những mối quan hệ cũ đó và giúp nhau dứt khoát với quá khứ, loại bỏ tất cả những vướng bận nguy hiểm để vợ chồng có thể dành trọn tình yêu cho nhau.